Kính thưa quý vị các bạn, một lần nữa Đức Nghị lại được hân hạnh gửi đến quý vị các bạn lời chào trân trọng và lòng biết ơn sâu xa nhất. Kính thưa quý vị các bạn, nhân mùa Giáng sinh cuối năm 2006 vừa qua, tôi đã vui mừng giới thiệu và gửi đến quý vị các bạn một tập sách hát nhỏ mang tựa đề Tất cả là hồng ân, có 50 bài thánh ca được sử dụng trong phục vụ và 4 đĩa nhạc gồm các chủ đề 1. Mùa vọng và Giáng sinh, 2. Mùa chay và phục sinh, 3. Tôn vinh Đức Mẹ và Thánh Giuse, 4. Cầu nguyện. Sau khi phát hành đến nay, tôi đã nhận được nhiều thư tín và nhiều cuộc điện thoại từ một số quý đức giám mục, quý bề trên dòng tu nam nữ, quý cha, quý thầy, quý sơ, quý nhạc sĩ đàn anh trong lĩnh vực chuyên môn và quý bạn gần xa đã ưu ái gửi đến cảm ơn, chúc mừng, thăm hỏi và cầu phúc. Đây là một hồng ân lớn đối với tôi và cũng là nguồn cổ vũ động viên tôi thêm kiên định trong ơn gọi đặc biệt được sai nằm riêng của mình. Nay đã sang năm thứ 22 liệt toàn thân trên giường bệnh. Để đáp lại thiện tình cao đẹp của quý vị và các bạn, mặc dù còn nhiều thiếu sót, tôi cũng mạnh dạn xin hân hạnh giới thiệu ra mắt quý vị và các bạn đĩa nhạc mới với chủ đề Sống Đạo, được biên soạn căn bản dựa theo tinh thần các thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sống Đạo trước hết là tuân thủ và thực hành 10 điều răn Đức Chúa Trời, được tóm lại 2 điều. Thứ nhất là tin kính, yêu mến, thờ phượng một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự. Thứ hai là yêu người như mình ta vậy. Thờ phượng một Đức Chúa Trời ba ngôi, đây là một mầu nhiệm cao cả trọng đại nhất trong các mầu nhiệm của Đạo Công giáo buộc phải tin nhận, đã được gồm tóm trong kinh tin kính. Như thế, sống đạo đích thực là quy chiếu tất cả cuộc đời, từ tâm tư, tình cảm, lý trí và mọi sinh hoạt trong cuộc sống vào niềm tin kính, yêu mến, thờ phượng một Đức Chúa Trời hết lòng, hết sức, hết trí khôn, đồng thời cũng phải yêu thương, phục vụ tha nhân như chính bản thân. Tóm lại, sống đạo là mến Chúa và yêu người, nói cách khác là phục vụ Chúa ở trong mình anh em. Sống đạo hoàn toàn thì không thể thiếu một trong hai điều răn căn bản này. Đạo là đường, sống đạo là sống con đường Chúa. Như Chúa đã phán, ta là đường, là sự thật và là sự sống. Ai theo ta thì sẽ không bao giờ chết. Vậy sống đạo là theo Chúa, là sống lời Chúa. Lời Chúa thật trân trọng, đáng được tôn kính, yêu mến, lắng nghe, suy niệm và thực hành trong đời sống. Lời Chúa cũng phải được tôn vinh mọi lúc, mọi nơi, cho đến cùng cõi trái đất. Vì lời Chúa là tin mừng cứu độ, là lời ban sự sống. Ngày nay, người Kitô hữu chúng ta sống đạo, con đường Chúa, cũng tương tự cuộc hành trình sa mạc đầy gian lao nguy khó của người Do Thái thời Cựu Ước. Tuy nhiên, cuộc hành trình của chúng ta lại khác, là không vào sa mạc, nhưng vào đời. Đời là cuộc sống chung của toàn thể nhân loại, trong đó mỗi người lại có con đường riêng, cuộc sống riêng, hành trình riêng, tất cả đều có những khó khăn trở ngại là thiếu thốn, đói nghèo, bệnh tật, tai nạn, vân vân. Dầu vậy, vẫn có thể khắc phục. Đáng sợ nhất là những chướng ngại, những rào cản xuất phát ngay từ trong lòng con người, đó là tính kiêu căng tự mãn, cố chấp, hẹp hòi, ích kỷ, ganh tị, với những tham vọng mưu đồ bất chính, những đam mê quyến rũ bởi quyền lực, địa vị, danh vọng, tiền tài và tử sắc vô độ. Tất cả đã làm cho bao người mù quáng sa đọa, bị vùi dập trong vũng lầy tội lỗi, quên khởi điểm, mất định hướng và đánh mất luôn cả chính mình. Những yếu đuối sai phạm kể trên là nguyên nhân đưa đẩy con người đến chỗ lật đường lạc lối, rời xa Thiên Chúa. Trong tình trạng tội lỗi nguy hiểm nhất, Chúa nhân từ lại đưa tay uy quyền cứu con người thoát họa diệt vong, kéo ra khỏi vực thẳm sự chết, đưa về chính lộ để được nuôi dưỡng bằng chính thịt và máu Chúa trong bí tích thánh thể. Trên bước đường lữ hành, tất nhiên cũng có nhiều khó khăn gian khổ, nhiều thăng trầm thách đố cam go. Vì thế, Chúa đã ban cho chúng ta có mẹ, mẹ Chúa và cũng là mẹ toàn thể nhân loại qua hồng ân cứu chuộc của Chúa. Dưới chân thập giá trên đỉnh đồi Canvê, chính Chúa đã xác lập khi nói với mẹ người: "Thưa bà, đây là con bà." Và nói với Gioan môn đệ Chúa yêu: "Đây là mẹ con." Giáo hội đã nhìn nhận thánh tông đồ Gioan là đại diện cho cộng đồng nhân loại lúc đó. Dọc theo chiều dài lịch sử cứu độ, tự Maria, mẹ đã giữ một vị trí hàng đầu quan trọng nhất nơi thánh ý nhiệm màu của Thiên Chúa. Thánh Giuse cũng giữ một vai trò rất quan trọng, không thể thiếu và cũng không thể làm khác được trong kế đồ cứu chuộc của Chúa. Thánh Giuse thuộc hàng tộc David. Dù vậy, Kinh Thánh lại nói rất ít về người. Trong Tin Mừng gọi Thánh Giuse là người công chính. Theo quan niệm thời đó, người công chính là người đạo đức, thánh thiện. Đúng vậy, Thánh Giuse đã được Chúa sủng ái đặc biệt tuyển chọn làm cha nuôi con Thiên Chúa làm người, là bạn hiền khiết tịnh yêu dấu của mẹ Chúa, làm gia trưởng và là đấng bảo hộ trung thành gia đình thánh của Chúa ở trần gian, nơi Thánh Giuse hội đủ các nhân đức trọn hảo. Người khiêm hạ thẳm sâu trầm lắng, tựa muối tan hòa trong thức ăn, khi thực khách dùng bữa tấm tắc khen ngon đậm đà mà đã quên mất đối tượng chính là muối. Lòng sùng kính yêu mến cầu nguyện Đức Mẹ và Thánh Giuse đã có từ lâu trong giáo hội, ngay từ những thế kỷ đầu. Vậy ta hãy hát lên, hãy ca tụng, hãy ngợi khen và siêng năng cầu xin mẹ cùng cha Thánh Giuse để được phù trợ tiếp thêm sức mạnh cho cuộc hành trình đức tin của chúng ta hoàn thành tới đích. Tới đây, tôi cũng hết lòng cảm ơn quý vị và các bạn đã nhiệt tình hưởng ứng trong tinh thần hiệp thông như đang cùng nói lên tiếng nói chung của niềm tin và hy vọng sống đạo con đường Chúa đầy ánh sáng, đầy hân hoan vui mừng, hòa nhịp bước cùng cộng đồng dân Chúa tiến về nhà cha chung trên nước trời vinh quang. Trước khi ngắt lời, mừng năm mới xuân Đinh Hợi đã về, Đức Nghị xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn phúc, lộc, thọ tràn đầy thánh ân và bình an. Xin trân trọng kính chào.